tiêu dùng mà tượng Phật, hình Phật, ở người Trung Quốc không tin Phật, Đảng Cộng sản phá hoại đạo Phật, nhưng mà họ xúc cán tượng Phật để lấy tiền đem về đất nước của họ, thì họ hay vô cùng. Không ai thương mại giỏi bằng người Trung Quốc. Họ, xin lỗi trong đây nếu có ai Trung Quốc thì tôi không phải nói chung quý vị đâu. Nhưng mà thật sự mà nói như vậy, tôi đi xem có được chừng 5-10 xướng thôi, mà họ có hàng ngàn xướng như vậy. Họ hàng mấy ngàn xướng như vậy khắp nơi miền Đông Nam Trung Quốc. Một năm họ sản xuất ra nước ngoài không biết mấy chục triệu tượng Phật. Tôi hỏi cho bán đi đâu, ai mà mua dữ vậy, ai mà có mỗi ngày mua tượng Phật này. Mình cũng Phật tử đây mà một năm mình chỉ thỉnh một hai tượng, có khi 5-7 năm mới thỉnh, mà tượng Phật ở đâu mà ai mua mà hàng ngàn xướng ra lò. Đá có, gỗ có, đồng có, chất dẻo có, sắt có, đủ thứ loại vật liệu và hình thức và kiểu cách. Tượng thật cao có, tượng nhỏ có, tượng ngồi, tượng đứng, tượng nằm, tượng đi, tượng đủ loại tượng, hộ pháp, thiên thần, Bồ Tát. Ai mua nhiều quá vậy? Họ nói không, tụi tôi bán không kịp, xuất xưởng không kịp cho người ta nhu cầu, ta đo, ta đo. Thưa quý vị, đây là một điều lo ngại, lo lắng. Bây giờ đó, bà con bên Việt Nam quê hương mình bắt đầu cũng có nhiều người than phiền. Cái phong trào mà tổ chức đạo tràng rồi bày biện thật là lộng lẫy, Phật rất đẹp, chiếu, phải không? Hào quang rực rỡ, hào quang điện, quý vị. Để chi? Để thu hút quần chúng tới cúng dường, một lá sớ 100.000, 200.000, 300.000, 500.000. Cái người tổ chức thâu không biết bao nhiêu chục tỷ cho kể. Xin lỗi, tượng Phật rẻ lắm quý vị ơi, nó bằng nhựa, bằng giấy rẻ lắm. Họ mua xuất cán từ tận gốc về, họ có thể vốn ra một mà họ thu lời cả trăm lần. Những người kinh doanh đám xá, kinh doanh là đàn tràng, kinh doanh niềm tin người khác đó, và người tín ngưỡng đạo Phật không bao giờ quan tâm. Miễn mình đứng trước một cái đàn tràng lộng lẫy, chào wow, gọi là mình nói dùng cái chữ gì, gọi là cái gì, hoành tráng quá, lộng lẫy quá, rực rỡ quá, là bao nhiêu cũng bỏ. Ra giá mấy triệu một lá sớ cũng bỏ. Càng Phật càng lớn là càng linh, Phật càng đẹp chiếu nhiều màu là càng cứu độ mình nhiều hơn. Chết là chỗ đó quý vị. Cho nên những kẻ mưu cơ đầu cơ trục lợi, mua thằng bán thánh, mua thằng bán Phật, họ sẽ khai thác cái niềm tin Phật một cách hời hợt, rồi lôi thôi, rườm rà lôi thôi. Tôi không có chỉ mặt quý vị đâu nghe. Họ khai thác nó dữ vậy. Bản thân họ không tin, không hành trì, không hiểu biết, nhưng mà họ chỉ cần tổ chức khéo thôi, họ điều khiển luôn quý thầy luôn. Xin lỗi, nghe thì kỳ, nói cái đụng chạm, không biết có thầy nào đứng xung quanh đây không ấy. Bỏ bì thơ khá là thầy nào 100 người tới tụng ra một cái đàn tràng tiếng là bì thơ chạy dày là cũng có 1.000 thầy cũng có, chứ đừng nói 100 nữa. Mà họ đứng chủ tổ chức, họ khai thác tiền từ quần chúng bình thường, họ cúng dường những quý thầy một chút thôi. Là họ thâu đoạn giữa vô số kể. Ai biết mà biết nữa làm gì? Cái lối mà sùng tín hình tượng bên ngoài đó không thể là sai được, nhưng mà rất nguy hiểm, là vì bản thân mình đó, bận rộn quá, học hỏi không tới nơi, suy nghĩ không tới nơi, là người ta khai thác cái sở thích của mình rất dễ dàng và người ta lợi dụng. Thật ra mình mất có 500.000 ở Việt Nam, tức ở đây vài chục đô đâu thấm béo gì đâu, nhưng mà tổng số dẫn dắt cả một cái xã hội mê tín dị đoan, không có Phật pháp trong đó, không có chánh tín trong đó, không có giáo lý trong đó, chỉ có tín ngưỡng thôi, chỉ có cầu nguyện, cầu bái, lễ bái, xin xỏ thôi. Cái ranh giới giữa mê tín dị đoan với chánh tín nó rất mong manh quý vị. Mai mình sẽ nói kỹ hơn. Hết giờ chưa? Không, bà cái giờ của tôi hết á, chứ còn cái giờ quý vị phải còn chứ. Cái ranh giới giữa cái chánh tín với cái mê tín nó mong manh, nó khó thấy lắm quý vị. Cái ranh giới giữa cái giáo hội dẫn dắt sự tu hành và cái giáo hội thần quyền, cái giáo hội nô lệ cho chính trị, nô lệ cho người giàu cũng khó thấy lắm quý vị. Cái giáo hội không làm ích lợi cho Phật pháp mà làm tổn hại cho Phật pháp cũng rất là khó thấy. Mà nếu thấy rồi làm gì? Là sao mình có khả năng lật đổ thay đổi được? Mình phải đầu hàng, thua cuộc, chấp nhận. Một là bất mãn, bỏ đi, tránh đi, bỏ đạo luôn. Thí dụ cũng có người, mà cũng có người bất mãn quá nhưng mà không bỏ đạo được thì về nhà buồn túi của mình thôi, là thụ động thôi. Và cái đó là tình hình chung. Cho nên á, chúng ta có khi không có khả năng bảo vệ được Đức Phật của mình trong sáng, đơn giản. Và Đức Phật là bậc thầy soi sáng tâm linh để mình tu hành, chứ không phải là để cho người khác sử dụng, lừa đảo, phỉnh phờ, làm tiền. ấn tượng rõ ràng công khai, mà rất đông người sẵn sàng nhào vô để nuôi sống kỹ nghệ làm đám, làm đạo tràng và đóng tiền cho họ. Trong khi đó, đó tăng ni của mình, những người chân chánh tu hành, xin lỗi, đói khổ thiếu thốn rất là nhiều. Bắt đầu ca bài con cá đó quý vị. Chuẩn bị. Không phải là 50 năm trước tụi tôi đói đâu. Bây giờ tăng ni sinh của chúng ta về nhà nhiều Phật học viện cũng còn đói dữ lắm. Không có ai nuôi. Họ chỉ nuôi mấy ông hòa thượng, xin lỗi, tôi cũng hòa thượng đâu, mới chết rồi chứ. Không phải chết rồi, nguy hiểm quá. Cho nên đó, là không phải là 80 năm trước, 1933, các bậc thầy của tôi vô họ ngồi học ở Tây Thiên, Bá Quốc, phải đóng tiền ăn vì không ai nuôi. Thầy bốn sư gửi từ một ông thanh niên tăng, ví dụ như thầy bốn sư của tôi đó, sinh 1911 tới 1928, được ngài bốn sư, tức là sư ông tôi, gửi ra Quế học, đi theo Quốc sư Phước Huệ. Nhưng mà nếu không gửi theo tiền, đâu có ai cho ở. Chùa Quế họ đâu có nuôi đệ tử người khác. Không phải chia rẽ đâu, nhưng mà nghèo quá, đâu có tự nhiên bao đệ tử người khác được. Đệ tử ai nói lo chứ. Sao tự nhiên ở trong Bình Định gửi ông thanh niên lại bắt tôi nuôi, phải đóng tiền mới cho ở. Tại vì tôi có thể cho cái chỗ nằm đại, chỗ đó có giường, có trải chiếu đó nằm, nhưng mà tôi đâu có cái gạo đâu cho đệ tử của thầy tới đây ăn. Tại vì phải tới chỗ đó mới có ông thầy dạy, chứ trong này không có người dạy, ví dụ. Mà không phải 80 năm trước. 50 năm trước khi chúng tôi bắt đầu vô đi tu, rồi Phật vô Phật học viện, 3-4 năm sau khi chặn bò hầu thầy, quét sân, đóng chuông, rồi tính chuông, làm đủ mọi chuyện của một con điệu rồi, tới chừng mà được thầy gửi vô Phật học viện, Phật học viện cũng đâu có đủ gạo nuôi chúng tôi đâu. Mà tới bây giờ hình như cũng vậy quý vị. Nói ôm sồm vậy thôi, mấy ông cộng sản hay kể công, thật sự là tất cả các trường Phật học dựng nên được cũng nhờ cái bàn tay tăng ni Phật tử ở hải ngoại gửi về cứu giúp là chính. Bây giờ mới bắt đầu có 1-2 đại gia. Mà mình đang nói lạc đề, phải không? Mình đang nói Phật mà sao nói chuyện gì kìa. Bây giờ bắt đầu có 1 vài đại gia lấy tích bớt một phần tiền rất nhỏ, tham nhũng, cướp đoạt, bóc lột của xã hội nhũng lạm đó để thí vô nhà chùa. Họ ăn gian được 1.000 tỷ, họ bỏ vô nhà chùa 1 tỷ. May mắn mai mốt được mấy thầy cầu siêu kỹ lắm, lên cực lạc, khỏe. Bây giờ thì cứ bóc lột đi cái đã. Mai mốt có mấy thầy cứ bị thơ gì vậy là có 1.000 tới thầy tới cầu siêu mà lo gì không sao bản sanh. Ví dụ đi, cái khổ là như vậy. Thì có thể là có một vài chục chùa gì đó là được đại gia bảo trợ, nhưng mà phần lớn vẫn là rất là nghèo khổ. Nhất là các trường Phật học, không có nuôi tăng ni sinh được. Cho nên phải ở ngoại trú. Ngoại trú tức là đạp xe tới học rồi về. Có thể dạy được nhưng mà không có gạo nuôi. Quý vị nghĩ cái chuyện ăn ở Việt Nam bây giờ nó tốn nhiều không? Nhưng mà không có người nuôi thì cũng đâu có cho ở được để ăn học yên ổn được. Quý vị nghĩ một tăng sinh 18 tuổi, một ni sinh 17 tuổi, trời ơi, thật ra ở ngoài đời thì nó cũng quậy được đục nước rồi đó. Nhưng mà ở trong đạo thấy nó cũng bé thơ dữ lắm nữa nè. Mà để cho chú tăng sinh với cô tăng ni sinh của mình đạp xe đạp hay đạp cái máy chạy ngoài đường như vậy, rồi tới trường học 2 giờ rồi chạy về, lỡ dọc đường ghé lại nó quýnh game là làm sao? Quá có quá rồi chứ. Rồi nó đi gặp bạn trai, nó gặp bạn gái, nó vô club nó uống bia, rồi nó vô club nó ca nhạc làm sao? Á, có chứ, sao không? Cơ hội tới là nó phát liền rồi chứ, nó đâu có tha đâu, nó cũng chúng sanh mà. Cho nên á, ở nội trú từ sáng quanh năm suốt tháng, 1 tháng mới xin phép đi ra ngoài được 1 buổi, 1 ngày để đi khám bệnh, đi về thăm gia đình thầy tổ, ví dụ là ổn định nhất. Tu hành tụng niệm, giờ học thì học, giờ tụng thì tụng, giờ hành trì thì hành trì, liên tiếp nhiều năm như vậy, nó hình thành ra một con người tu hành tu sĩ. Đó là cái chuyện chúng tôi, thế hệ của chúng tôi trước 75 hưởng được, bây giờ không mấy ai được hưởng như vậy. 30 cái trường trung cấp và cao cấp ở Việt Nam, chỉ có 3 trường là nuôi nội trú nổi thôi. 3 trường đó đều do Phật tử ở hải ngoại và tăng ni ở hải ngoại chu cấp về. Trong nước không có ai quan tâm tới các trường Phật học. Họ quan tâm tới đúc tượng Phật lớn, họ quan tâm tới chuyện gì, chứ không quan tâm tới cái chuyện tăng ni. Từ thiện rất nhiều. Từ thiện nhất thời đó, phát biệt thơ cho 100 gia đình 100.000, lẹ lắm, làm nhiều lắm, cúng dường nhiều lắm. Thì bây giờ trở lại vấn đề là muốn giữ gìn một cái gia sản của Đức Phật. Trở lại vấn đề tài chính. Thì mỗi người phải học Phật, mỗi người phải tu Phật. Và mỗi người phải làm sao cho cái dòng chánh pháp đó được tồn tại trong cái tăng đoàn như pháp, đúng nghĩa, tu hành nghiêm túc. Không nên ủng hộ những người lôi thôi, giả mạo, trục lợi, mua bán, kinh doanh trên đầu của Đức Phật và tượng Phật và đạo Phật. Những chính quyền, những đại gia, những nhà giàu, những con buôn sẽ có đủ quyền lực và lợi thế để mà làm những chuyện sử dụng lợi dụng đạo Phật cho mục đích riêng của họ. Có khi để được ứng cử, có khi để được buôn bán, có khi để được lên TV, có khi để được quần chúng khen, có khi để có ấn tượng là mình làm công đức, trong khi đó cái đồng tiền của họ là đồng tiền mồ hôi nước mắt máu, mạng sống.